giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 12. Vì vậy, chẳng uổng sức phát nguyện, chẳng phí uổng công sức mà có thể khiến cho vô lượng chúng sanh cũng được tương ứng với pháp giới, đều phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Tâm này chính là chân như bổn tâm. Số 9. Viên mãn thành tựu. Phẩm thứ 9 này có tên là viên mãn thành tựu. Từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 8 đều nói hành nguyện của Pháp Tạng Đại Sĩ lúc tu nhân. Từ phẩm này trở đi, kinh nói về quả đức thành tựu. Nội dung phẩm này gồm 3 phần. 1. Phật khen ngợi Pháp Tạng nhân viên quả mãn. 2. A Nan thưa hỏi. 3. Thế Tôn chánh đáp. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: Pháp Tạng tỳ kheo tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức vô lượng vô biên, được tự tại trong hết thảy pháp, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để biết được nổi. Phần chú giải. Thế Tôn tổng kết phần kinh văn đã nói ở phần trước, nồng nhiệt khen ngợi Pháp Tạng tỳ kheo tu đại hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ, tích lũy vô lượng vô biên công đức, được tự tại trong hết thảy pháp. Đức Thế Tôn tự xưng: ta là Pháp Vương, tự tại nơi pháp. Nay Ngài dùng ngay câu này để khen ngợi Pháp Tạng trong lúc tu nhân thì thật là một lời khen ngợi tột bực. Hết thảy tự tại là hết thảy vô ngại, cũng có nghĩa là hết thảy thành tựu trọn vẹn. Thành tựu viên mãn, dung thông vô ngại mới gọi là tự tại. Ngoài ra, thánh hiệu Quán Tự Tại Bồ Tát cũng ngầm nêu huyền chỉ sâu kín như sau: tự là tự tánh, tự tâm. Quán tự tại là thấy rành rẽ cái tánh, thấy rành rẽ cái tâm, đấy chính là thậm thâm bát nhã, nên có thể chiếu phá ngũ uẩn, thoát khỏi hết thảy khổ ách. Đây cũng chính là được tự tại nơi hết thảy pháp. Đó là vì lấy tự tại làm nhân, lại lấy tự tại làm quả, nhân quả đồng thời chẳng thể nghĩ bàn. Sách Hội Sớ lại giải thích như sau: nay bảo được tự tại nơi hết thảy pháp thì chính là thành tựu Phật quả của Đức Thế Tự Tại Vương. Hết thảy pháp chính là pháp 48 nguyện, tức là pháp trang nghiêm tịnh độ, pháp nhiếp thủ chúng sanh, pháp trang nghiêm pháp thân, vân vân. Ý nói 48 nguyện của Ngài Pháp Tạng thảy đều viên mãn. Hết thảy các pháp được thâu tóm trong các nguyện ấy đều đã viên dung vô ngại, thành tựu được quả giác của Thế Gian Tự Tại Vương Phật, nên bảo là hết thảy tự tại. Đối với kinh này, cư sĩ Bành Tế Thanh đời Thanh có những kiến giải thật sâu sắc. Tôi xin dẫn giảng lược như sau: Pháp Tạng dùng vô lượng tâm phát vô lượng nguyện, khởi vô lượng hạnh, không hạnh nào chẳng tương xứng chơn như pháp giới. Chúng sanh vô lượng, cõi nước vô lượng, Bồ Tát tùy thuận chúng sanh trải bất khả thuyết, bất khả thuyết na do tha kiếp, nhập bất khả thuyết hằng sa cõi Phật, đều dùng vô lượng hạnh hải để nghiêm tịnh những cõi ấy. Vì sao vậy? Vì pháp giới vốn vô lượng vậy, nghiêm tịnh vô lượng cõi Phật, độ thoát vô lượng chúng sanh như vậy, nhưng thật chẳng có cõi Phật để nghiêm tịnh, cũng chẳng có chúng sanh để độ. Vì sao thế? Vì pháp giới chính là phi pháp giới, nên bi trí cùng dung hội, lý sự vô ngại, do vậy có thể tự tại trong hết thảy các pháp. Hai thuyết vừa dẫn trên thật khéo bổ sung lẫn nhau, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để biết được nổi. Một câu này quả thật là kim cang vương bảo kiếm, chặt phăng hết sạch những suy lường kiến giải của chúng sanh. Câu này và câu pháp này chẳng thể do suy lường phân biệt mà hiểu được nổi. Trong kinh Pháp Hoa, thật chỉ là một, một vị một âm, giống hệt nhau chẳng khác. Đây chẳng phải là điều trùng hợp ngẫu nhiên, mà thật chính là do thể tánh của hai câu tương đồng. Vì vậy, tiếp theo đây, tôi sẽ dẫn Kinh Pháp Hoa để soi sáng ý nghĩa kinh này. Kinh Pháp Hoa nói: chư Phật theo cơ nghi thuyết pháp, ý nghĩa khó hiểu nổi. Vì cớ sao vậy? Ta dùng vô số phương tiện, các thứ nhân duyên, thí dụ, lời lẽ để diễn thuyết các pháp. Pháp ấy chẳng thể dùng suy lường phân biệt để hiểu được nổi, chỉ có chư Phật mới biết được thôi. Vì cớ sao thế? Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Này Xá Lợi Phất, thế nào là chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời? Chư Phật Thế Tôn muốn cho chúng sanh khai Phật tri kiến, khiến họ được thanh tịnh nên xuất hiện trong đời. Muốn chỉ bày tri kiến của Phật cho chúng sanh nên xuất hiện trong đời. Muốn cho chúng sanh ngộ được tri kiến của Phật nên xuất hiện trong đời. Muốn cho chúng sanh chứng nhập được tri kiến của Phật nên xuất hiện trong đời. Này Xá Lợi Phất, đấy là chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Đoạn kinh trên nói rõ, chư Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật mà xuất hiện trong đời. Điều Phật khai thị chính là tri kiến của Phật, nên chỉ có Phật với Phật mới có thể thật sự hiểu rõ. Chúng sanh vướng trong tình chấp kiến giải, khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng phân biệt, nên Phật tuy dùng đủ các thí dụ lời lẽ để giải thích, nhưng chúng sanh đối với tri kiến của Phật vẫn như điếc như đuôi, chẳng thể thật sự thấu hiểu. Kinh Viên Giác nói: chưa thoát được luân hồi mà bàn đến viên giác, thì cái tánh viên giác đó cũng chỉ là lưu chuyển. Câu kinh này chỉ rõ chẳng thể dùng phân biệt so lường để hiểu nổi viên giác. Ngài Nam Tuyền bảo: thuyết tác như như, tạo biến liễu giả. Tức là hễ nói ra cái như như thì ý nghĩa chân thật của nó đã sớm bị biến mất rồi. Vì vậy, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để biết được nổi. Rõ ràng, với một đại sự này, ngôn ngữ bặt dứt, tâm hành lặng bặt. Quả giác của Ngài Pháp Tạng thật chẳng thể dùng lời lẽ nào để diễn tả nổi. Chẳng thể dùng cái tâm sanh diệt của chúng sanh để suy xét, phân biệt mà thấu hiểu được nổi. Còn trong phàm phu thì dẫu nói năng cũng chẳng biết được, không nói năng cũng chẳng biết được, phân biệt cũng không biết được, không phân biệt lại càng không biết được. Diệu quả pháp thân cứu cánh của Ngài Pháp Tạng chỉ có như như, với như như trí mới lãnh hội được, nên phàm tình làm sao suy thấu được. Phần chánh kinh. Thành tựu viên mãn thệ nguyện đã phát, như thật an trụ đầy đủ trang nghiêm, oai đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật. Phần chú giải. Viên mãn là đầy đủ những điều tốt đẹp, kỳ diệu một cách trọn vẹn. Trong sách Pháp Hoa Luận Sớ, Ngài Gia Tường giảng chữ thành tựu như sau: đầy đủ không sót gì, chẳng thể phá hoại, nên bảo là thành tựu. Sách Vãng Sanh Luận Chú cũng bảo: nương vào 48 bổn nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, nên nay Phật A-di-đà thần lực tự tại, nguyện phát sanh lực, lực đáp ứng nguyện, nguyện chẳng luống uổng, lực chẳng dối bày, lực và nguyện hỗ trợ nhau rốt ráo chẳng sai chạy, nên bảo là thành tựu. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát cũng có nói: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thì sau khi Đức Như Lai diệt độ sẽ được Kinh Pháp Hoa này. Một là được chư Phật hộ niệm, hai là trồng các cội đức, ba là nhập chánh định tụ, bốn là đều thành tựu hết thảy thệ nguyện một cách viên mãn. Kinh Pháp Hoa nói thành tựu bốn pháp sẽ được nghe hiểu Kinh Pháp Hoa. Còn trong kinh này, hết thảy thệ nguyện của Pháp Tạng đại sĩ đều đã viên mãn thành tựu, nên ngài được như thật an trụ, đầy đủ trang nghiêm, oai đức rộng lớn, cõi Phật thanh tịnh. Thật là chân thật, cũng chính là thật tướng chân như hay pháp thân. Như thật an trụ là an trụ một cách chân thật nơi chân thực tế. Nói giản dị là an trụ trong thật tướng của các pháp. Thật tướng chính là cái thể của bản kinh này. Thật tướng cũng chính là chân như, nên chân như chính là như như. Nói như kinh Kim Cang thì như thật an trụ chính là như như bất động. Thật tướng lại chính là pháp thân, như Vãng Sanh Luận chú bảo rằng, nếu bàn đến việc quán sát sự thành tựu công đức trang nghiêm cõi Phật, sự thành tựu công đức trang nghiêm của Phật, sự thành tựu công đức trang nghiêm của Bồ Tát, thì nên biết rằng ba thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm ấy có thể nói gọn là nằm trọn trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Câu như thật an trụ trong kinh đây, ý nói an trụ nơi chân thật trí huệ vô vi pháp thân, nên như thật an trụ gói gọn trong một thanh tịnh cú. Sự thanh tịnh ấy gồm đến hai thứ thanh tịnh: một là khí thế gian thanh tịnh, hai là chúng sanh thế gian thanh tịnh. Một pháp cú gồm trọn cả hai thứ thanh tịnh và ba thứ trang nghiêm, nên bảo là đầy đủ trang nghiêm. Vãng Sanh Luận chú bảo rằng, sự trang nghiêm ấy dẫu cho tỳ thủ yết ma, kẻ được khen là khéo tay tột bực, dốc lòng nghiền ngẫm cũng chẳng phát họa nổi. Tỳ thủ yết ma là tên của một vị thiên đế. Ông này rất khéo tay, khéo biến hóa, giỏi kiến trúc. Năng sanh là cái làm chủ thể phát sanh ra, ở đây là nguyện tâm vi diệu của Phật Di Đà. Đã tịnh thì sở sanh, tức cái được phát sanh ra, tức là cõi Cực Lạc, sao lại chẳng tịnh? Vì vậy kinh bảo, hễ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Oai đức, đáng kiên nể là oai, đáng tôn trọng, yêu mến là đức. Sách Sớ Giải Kinh Pháp Hoa của ngài Gia Tường ghi rằng, dè nể là oai, yêu mến là đức. Lại nữa, chiết phục là oai, nhiếp thọ là đức. Sách Thám Huyền Ký giảng chữ rộng lớn, tức quảng đại như sau. Đại nghĩa là bao dung, quảng là thể đến tột bực, bổn thể viên mãn đến cùng cực, diệu dụng trùm khắp. Ngoài ra Quảng Đại Hội chính là một danh hiệu khác của Phật A-di-đà. Do hội tụ tất cả những thứ quảng đại nên ngài có danh hiệu này. Mười phương chúng sanh sanh về Cực Lạc, pháp hội lớn lao, thánh chúng vô lượng, toàn là do cái đức vời vợi của Phật Di Đà cảm nên. Ở đây kinh nói quảng đại chính là để diễn tả cái đức ấy. Cõi Phật thanh tịnh, phẩm 11 trong kinh Vô Lượng Thọ đây có nói thế giới Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm vượt trội mười phương. Bản Hán dịch còn bảo A Di Đà Phật là vô lượng thanh tịnh Phật, hoặc là vô lượng thanh tịnh giác. Cực Lạc là từ chân tâm Đức Như Lai hiện ra, do tự tánh thanh tịnh cảm thành, nên Cực Lạc phải thanh tịnh vô lượng. Hơn nữa, Cực Lạc thế giới chính là tên gọi khác của Mật Nghiêm thế giới và Hoa Tạng thế giới. Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm bảo rằng, Đại Nhật Như Lai từ nang tư định hiện ra các thứ sắc nhiệm màu, sắc tướng chẳng có hạn lượng, chưa từng thấy cõi nước nào khác được như vậy. Cõi Cực Lạc trang nghiêm, Phật hiệu Vô Lượng Thọ. Kinh dạy rõ Đại Nhật Như Lai trụ trong nang tư diệu định, từ trong định hiện ra cõi Cực Lạc và Phật Vô Lượng Thọ. Như vậy Đại Nhật chính là Di Đà, Mật Nghiêm chính là Cực Lạc. Kinh còn nói cõi Tịnh Độ Mật Nghiêm vượt hơn các cõi Phật, như tánh của vô vi, chẳng do vi trần hợp thành. Sách Mật Nghiêm Pháp Tạng Sớ cũng ghi, Mật Nghiêm chính là cõi thọ dụng của chư Phật. Và cõi mật nghiêm đây chỉ là do Như Lai tạng tâm thanh tịnh biến hiện. Sách Vãng Sanh Luận lại bảo: lấy chuyên tâm niệm Phật, phát nguyện sanh cõi ấy thì chứng nhập được hoa tạng thế giới. Kinh Kim Cang Đảnh cũng dạy: chỉ có cõi Phật này hoàn toàn do Kim Cang tự tánh thanh tịnh hóa thành, đó là cõi mật nghiêm hoa tạng. Như vậy, Cực Lạc chính là mật nghiêm hay hoa tạng, đều từ Như Lai tạng tâm thanh tịnh biến hiện, do Kim Cang tự tánh thanh tịnh tạo thành. Do vậy, cõi ấy thanh tịnh trang nghiêm vượt trội mười phương, nên mới bảo là oai đức rộng lớn, cõi Phật thanh tịnh. Phần Chánh Kinh. A Nan nghe lời Phật dạy, bạch Thế Tôn rằng: Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề thì thành Phật trong quá khứ, hay là Phật trong vị lai, hay là hiện đang ở thế giới phương khác? Thế Tôn bảo rằng: Đức Như Lai ấy không từ đâu đến, chẳng đi về đâu, vô sanh vô diệt, chẳng phải là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ vì đáp tạ các nguyện độ sanh nên hiện ở Tây Phương. Cách Diêm Phù Đề trăm ngàn câu chi na do tha cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật hiệu là A Di Đà. Từ khi Ngài thành Phật đến nay đã là 10 kiếp. Nay hiện tại thuyết Pháp có vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn chúng cung kính vây quanh. Phần chú giải. A Nan dựa trên mặt sự mà hỏi, Đức Thế Tôn lại dùng lý để đáp. Lý sự vô ngại, khéo hiển thị trung đạo. Sáu câu đầu trong đoạn này trích từ bản Tống Dịch. Thế Tôn bảo A Nan rằng: Đức Phật Như Lai ấy không từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Câu này cùng một ý nghĩa với câu kinh Kim Cang. Như Lai là chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Trong sách Kim Cang Phá Không Luận, Linh Phong Đại Sư giải thích như sau: do chân như chẳng phải ở chỗ nào khác, nên từ đấy mà đến. Sanh tử không phải là chốn nào khác, nên từ đây mà đi. Do vậy, có duyên thì hiện, như nước trong thì trăng hiện, mặt trăng thật chẳng vào trong nước, duyên hết liền ẩn, ví như nước đục, trăng biến mất, trăng thật chẳng bỏ đi. Ta cũng có thể dùng ngay lời giảng trên để giải thích ý đoạn kinh này. Pháp thân của Như Lai hiện diện khắp nơi, nên chẳng thể bảo là pháp thân đến từ chỗ nào hay pháp thân đi về đâu, vì hết thảy mọi chốn đều là tự tánh pháp thân vậy. Chỉ là gặp duyên thì hiện có đến đi, nên kinh mới nói chỉ vì đáp tạ cái nguyện độ sanh nên hiện ở Tây Phương. Phật bảo chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu là để đáp lời hỏi về quốc giới. Đấy là nói về mặt không gian, ngụ ý mười phương hư không nào rời khỏi ngay nơi chốn đang nói. Kế đến, Ngài trả lời về thời gian như sau: vô sanh vô diệt, chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Kinh Niết Bàn nói: các hành vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt đã diệt hết rồi, do vô sanh nên ắt vô diệt. Chương Quán Âm Viên Thông trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng ghi: diệt hết sanh diệt thì tịch diệt hiện tiền. Do đã chứng nhập vô sanh nên đã vô sanh thì ắt sẽ vô diệt. Chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, nghĩa là thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai, vọng niệm tiếp nối. Niệm trước đã diệt là quá khứ, niệm sau nảy sanh là vị lai. Hễ vọng niệm chẳng sanh thì cũng chẳng diệt. Nên thời gian nào có quá khứ, vị lai? Hiện tại niệm niệm chẳng trụ, nên chẳng có hiện tại. Hơn nữa, chẳng có quá khứ, vị lai, làm sao có hiện tại? Vì vậy Kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm vị lai chẳng thể được. Thêm nữa, câu cuối cùng của sách Tính Tâm Minh là: không quá khứ, vị lai, hiện tại. Rõ ràng tam thế cổ kim chẳng ngoài cái niệm ngay hiện tại. Trên đây là nói về lý thể của pháp thân, về chân thực tế. Tiếp đó phải nói đến phương tiện phổ độ cái lời chân thật. Lý chẳng ngại sự, tịch mà thường chiếu, bi tâm vô tận, ứng hóa độ sanh. Do vậy kinh chép: chỉ vì đáp tạ cái nguyện độ sanh nên hiện ở phương Tây. Nói nôm na, đáp tạ nghĩa là thực hiện bổn nguyện. Nguyện chỉ cho 48 nguyện đã phát khi tu nhân. Nay đã thành Phật thì với ba thứ trang nghiêm như vô lượng quang, vô lượng thọ, vân vân, không điều nào chẳng thực hiện. Mỗi một nguyện trong 48 nguyện đều vì pháp thân, nên nay thành tựu ba thân, pháp, báo, ứng. Hơn nữa, mỗi một nguyện đều để độ sanh, nên tất nhiên phải đáp tạ cái nguyện. Hiện là hiện tại, cũng có nghĩa là thị hiện. Phật thân hiện diện khắp mọi nơi, thân và cõi chẳng hai, nên cõi Phật cũng hiện khắp mọi nơi. Nói là ở Tây Phương thì đó cũng chỉ là thị hiện như phẩm thọ lượng của Kinh Pháp Hoa đã bảo. Nếu có chúng sanh đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quán sát các căn, tính, vân vân của kẻ ấy là lợi hay độn. Tùy theo căn tánh nên dùng pháp nào để hóa độ, mà nơi nơi ta tự nói danh hiệu sai khác, niên kỷ nhiều ít, lại còn hiện nói sẽ nhập Niết Bàn, lại dùng các thứ phương tiện thuyết pháp vi diệu khiến chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Kinh đây nói hiện ở phương Tây chính là tùy theo căn tánh nên dùng pháp nào để hóa độ, phương tiện thuyết pháp vi diệu vậy. Đây chính là phương tiện thù thắng, chỉ phương lập tướng, ngay nơi sự chính là chơn. Thiện Đạo Đại Sư đã phân tích tại sao phải lập phương tiện ấy như sau: chúng sanh cõi Sa Bà vọng tâm bạo động, chỉ phương lập tướng, còn chưa chuyên chú nổi, huống là không có phương chẳng có tướng. Sắc Thượng Đô Nghi cũng nói, để quy mạng tam bảo cần phải chỉ phương lập tướng, trụ tâm giữ cảnh, hồng kềm giữ tâm phàm, còn chẳng xong, huống là ly tướng. Cách Diêm Phù Đề trăm ngàn câu chi na do tha cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Câu này trích từ bản Tống Dịch, bản Ngụy Dịch ghi là 10 vạn ức cõi, bản Đường Dịch ghi 10 vạn ức cõi Phật. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ cũng ghi giống như bản Tống Dịch. Kinh A-di-đà ghi giống hai bản Đường và Ngụy Dịch. Các bản dịch ghi sai khác là vì hai nguyên nhân. Một là như Kinh Pháp Hoa dạy, thuận theo căn khí của chúng sanh nên nói danh hiệu sai khác, tuổi tác nhiều ít. Vì vậy khoảng cách giữa hai cõi cũng sai khác. Thật sự cả Cực Lạc lẫn Sa Bà đều khắp mọi nơi, chứa đựng lẫn nhau, vốn chẳng cách nào nói nổi khoảng cách. Hai là những con số ức, na do tha, câu chi cũng lớn nhỏ bất nhất. Có bốn cách hiểu chữ ức là 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, vạn vạn. Câu chi được dịch là ức, nên câu chi có thể là 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn hoặc vạn vạn. Nhưng chỉ có 3 loại trước là thường được dùng. Na do tha cũng có thể hiểu là 10 vạn hoặc ngàn vạn, hoặc cũng có thể hiểu là 10 vạn. Quá nhiều cách hiểu nên khó lòng so sánh nổi. Nếu bây giờ ta hiểu ức là 1 vạn vạn thì 10 vạn ức là 10 vạn vạn vạn. 10 nhân cho 10.000 nhân 10.000 nhân 10.000 bằng 10 lũy thừa 13. Với con số trăm ngàn câu chi na do tha, nếu hiểu câu chi và na do tha đều chỉ con số nhỏ nhất trong bốn thuyết vừa nói trên, thì trăm ngàn câu chi na do tha là 1.000 vạn vạn vạn. Như vậy, con số trăm ngàn câu chi na do tha lớn gấp trăm lần con số 10 ức vạn, nên ta chẳng thể hạn cuộc trong số lượng được. Đối chiếu các kinh, ta có thể suy luận rằng Cực Lạc thế giới tối thiểu cũng ngoài 10 vạn vạn ức tam thiên đại thiên thế giới. một tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Phàm phu nghe vậy thường nghĩ cõi Cực Lạc xa quá, sợ mình không đến nổi. Đấy thật là do bởi tâm lượng mê muội. Theo kinh Lăng Nghiêm, mười phương hư không sanh trong tâm ta như một phiến mây giữa tầng trời xanh bao la, nào có xa xôi chi. Vì vậy Quán Kinh bảo: A Di Đà Phật, cách đây chẳng xa. Bởi vì cõi Cực Lạc vốn ở trong tâm mỗi chúng sanh. Sách A Di Đà Sớ Sao cũng nói: phân minh ngay trước mắt, nào xa xôi gì. Lời đại sư Liên Trì thật thấu triệt bổn nguyên vậy. Có thế giới tên là Cực Lạc. Chữ thế chỉ thời gian, quá khứ, vị lai, hiện tại là tam thế. Giới là cương giới, chỉ không gian, tức là bốn phương, bốn góc, trên, dưới, gọi chung là thập phương. Tính gộp cả thời gian lẫn không gian nên gọi là thế giới. Cực Lạc tiếng Phạn là Tu Ma Đề, có nhiều cách dịch: an lạc, an dưỡng, thanh thái, vân vân. Sách A Di Đà yếu giải giảng chữ Cực Lạc nghĩa là vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, an ổn bậc nhất. Sách Di Đà Sớ Sao giảng ý nói sự vui đến tột bậc, hết thảy cái vui trong cõi nhân thiên chẳng sánh được nổi, nên gọi là Cực Lạc. Các cõi Phật tùy theo căn cơ cảm thành mà có bốn thứ. Sách Di Đà Sớ Sao nói bốn cõi là: một là thường tịch quan độ. Kinh nói: Tỳ Lô Giá Na khắp hết thảy chỗ, chốn Đức Phật ngự, tên thường tịch quan. Đấy là chỗ hạng người quả vị cao nhất ở. Hai là thật báo trang nghiêm độ, hành pháp chân thật, cảm báo thù thắng, bảy báo trang nghiêm, có đủ ngũ trần tịnh diệu, nên còn gọi là vô chướng ngại độ, do sắc và tâm chẳng hai, sợi lông và cõi nước chứa lẫn nhau, bậc pháp thân đại sĩ ngự cõi này. Ba là phương tiện hữu dư độ, đoạn được bốn trụ hoặc, thuộc về phương tiện đạo, vô minh chưa hết nên bảo là hữu dư, là chỗ cư ngụ của thánh nhân trong tam thừa. Bốn là phàm thánh đồng cư độ, là chỗ tứ thánh lục phàm chung ở. Phàm là phàm phu, thánh là thánh nhân. Thánh nhân ứng tích trong thế gian, ở chung một chỗ với phàm phu nên bảo là phàm thánh đồng cư. Thế giới Sa Bà cũng là cõi phàm thánh đồng cư, nhưng cõi này trượt nặng, ác lắm, bất tịnh, ngập ngụa, gai góc, ngói sạn, gò nổng, hầm hố, nên là cõi đồng cư ế độ. Cõi đồng cư Cực Lạc, ao suối có nước tám công đức, cây giác đầy bảy báu, sen báu tỏa quang minh hiện Phật đầy ấp khắp cõi nước. Nước, chim, cây cối đều diễn thuyết diệu pháp. Các bậc thượng thiện nhân nhập chánh định tụ, vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, chỉ hưởng pháp lạc đại thừa, đó là đồng cư tịnh độ. Hơn nữa, Cực Lạc đồng cư tịnh độ viên minh vô ngại, lại thông với cả ba cõi trên, thường tịch quan. Sách Di Đà Sớ Sao bảo, do căn cơ sai khác, thấy biết cũng khác. Có người ở trong cõi đồng cư mà thấy là cõi thường tịch quan, có người ở trong đồng cư mà lại thấy là cõi thật báo, có người trong cõi đồng cư mà thấy là cõi phương tiện, có người trong cõi đồng cư chỉ thấy đó là cõi đồng cư. Như kinh Tượng Pháp Quyết Nghi có dạy: vô ương số chúng đang hiện diện đây, hoặc thấy chúng này có núi rừng đất đai cát sỏi, hoặc thấy thất bảo, hoặc thấy hành xứ của chư Phật, hoặc thấy chính là cảnh giới bất tư nghị của chư Phật, đều là do căn cơ nên thấy sai khác. Vì vậy sách Di Đà yếu giải bảo rằng: nay bảo Cực Lạc thế giới chính là cõi đồng cư tịnh độ, nhưng nó cũng gồm cả ba cõi tịnh độ trên. Và nay xét theo ba điều tính nguyện hạnh thì danh hiệu Di Đà chẳng thể nghĩ bàn, nên có thể khiến cho phàm phu cảm được cõi Cực Lạc thanh tịnh tột bậc. Mười phương cõi Phật không đâu có được như vậy. riêng mình cõi Cực Lạc đồng cư độc chiếm. Đấy mới là tông chỉ của Cực Lạc Tịnh Độ. Do Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải, sáu chữ hồng danh vạn đức trang nghiêm một câu thanh tịnh, dùng một câu danh hiệu Di Đà tột bực thanh tịnh, chẳng thể nghĩ bàn. Làm chánh nhân nên tự nhiên cảm được cõi nước Cực Lạc đồng cư thanh tịnh tột bậc chẳng thể nghĩ bàn. Cõi đồng cư tịnh độ của thế giới Cực Lạc trỗi vượt thập phương, nên chư tổ thường bảo điều nhiệm màu hàng đầu của Cực Lạc là cõi đồng cư. Pháp Tạng thành Phật hiệu A Di Đà. Phần trên đã nói về cõi nước, đó là y báo. Cõi nước là chỗ để thân nương vào nên gọi là y báo. Phật là năng y nên gọi là chánh báo. Phật có ba thân: pháp tánh thân, gọi tắt là pháp thân, ngự trong thường tịch quang độ; báo thân, ngự trong thật báo trang nghiêm độ; ứng hóa thân, thường hiện trong các cõi phương tiện hữu dư phàm thánh đồng cư. Ba thân này của Đức Phật thật chẳng phải một, chẳng phải ba, lại là ba, cũng là một, như ba chấm trong chữ y dài, chẳng ngang, chẳng dọc, chẳng cùng, chẳng khác, chẳng thể nghĩ bàn. Thân ứng hóa lại có hai thứ: một là thị sanh hóa thân, tức là thân thị hiện tám tướng thành đạo; hai là ứng hiện hóa thân, tức là ứng theo căn cơ chúng sanh mà thị hiện thân thắng ứng hoặc thân liệt ứng. Hóa thân còn có thể phân chia như sau: Phật giới hóa thân, thân hiện trong Phật giới; tùy loại hóa thân, theo từng loại trong cửu giới mà hiện thân. Sách Di Đà Yếu Giải nói: A Di Đà Phật nói ở đây chính là chỉ thân Phật trong cõi đồng cư là thị sanh hóa thân, nhưng cũng chính là pháp thân, báo thân vậy. Ý nói Đức Phật hiện đang thuyết pháp đây chính là thân hiện trong cõi đồng cư, đó là thị sanh hóa thân Phật. Đồng thời thân ấy cũng chính là báo thân và pháp thân Phật. Thuyết này thật tinh diệu. Sách Trung Viên Sao bảo rằng tùy theo cõi nước nên cảm được cái thấy có ba thân sai khác, do căn cơ nên cảm thấy được bốn cõi bất đồng. Vì vậy, nếu ở trong cõi đồng cư mà chỉ thấy được đó là cõi đồng cư, thì vị Phật thuyết pháp cho mình chỉ là thị sanh hóa Phật. Nếu thấy đó là thật báo, thì đó là báo thân Phật. Nếu thấy là cõi thường tịch quang, thì Ngài là pháp thân Phật. Ba thân của Phật ví như ba thứ sau đây của Mani Bảo Châu: bản thân viên châu, ánh sáng do châu tỏa ra. Ánh sáng châu chiếu rọi lại chính bản thân viên châu. Ba thứ này chẳng hề rời nhau. Ba thân, pháp, báo ứng cũng giống như vậy. Cõi đồng cư thông cả ba cõi trên cũng như vậy. Ba cõi trên ở ngay trong cõi đồng cư. Vì vậy, vãng sanh đồng cư, công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, A-di-đà Phật chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, như A-di-đà Kinh Sớ Sao viết: bậc trí giác bảo, trong tổng trì giáo, tức mật giáo, nói 37 vị Phật đều từ một Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hiện ra. Nghĩa là Đức Giá Na từ trong nội tâm chứng tự thọ dụng thành ngũ trí, từ đặt pháp giới thanh tịnh trí ở trung ương, rồi từ bốn trí kia lưu xuất ra các vị Như Lai ở bốn phương. Diệu quán sát trí lưu xuất vô lượng thọ Như Lai ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tức là một Đức Phật kim cả hai cõi, do Phật Di Đà chính là Phật Tỳ Lô nên bảo một Đức Phật. Chữ cõi chỉ cõi Phật. Hai cõi tức là Hoa Tạng và Cực Lạc. Kim nghĩa là kim lãnh, tức là một Đức Phật cai quản cả hai cõi Tịnh Độ. Hơn nữa, Đông Mật, tức Mật Tông Nhật Bản, cũng bảo A-di-đà Như Lai chính là Đại Nhật Như Lai. Hưng Giáo Đại Sư ở Nhật viết trong cuốn A-di-đà Bí Thích như sau: một là vô lượng thọ, pháp thân Như Lai ngự trong pháp giới cung, chẳng sanh chẳng diệt. Vì vậy Đại Nhật Như Lai còn có tên là Vô Lượng Thọ Phật. Hai là Vô Lượng Quang, trí quang từ diệu quán sát trí của Pháp Thân Như Lai chiếu khắp vô lượng chúng sanh, vô lượng thế giới, luôn luôn ban cho lợi ích. Vì vậy Đại Nhật Như Lai còn gọi là Vô Lượng Quang Phật. Đại Nhật chính là Phật Tỳ Lô. Chữ A-di-đà có vô lượng nghĩa: một là vô lượng thọ, hai là vô lượng quang, ba là cam lộ vương, vân vân. Mật giáo dùng ba danh hiệu trên để lần lượt biểu trưng ba thân pháp báo hóa. A-di-đà còn có thể dịch là vô lượng trang nghiêm, vô lượng thanh tịnh, vân vân. Ngoài ra 12 danh hiệu quang minh cũng đều là danh hiệu của Phật cả. Trong ba chữ A-di-đà, mỗi chữ lại đủ cả vô lượng nghĩa. A nghĩa là vốn bất sanh bất diệt, nên là không đế. Di nghĩa là ngô ngã, tức tôi ta, nên di là tùy duyên giả đế. Đà nghĩa là như, nên là trung đế. Sách A-di-đà Bí Thích cũng giảng: chữ A nghĩa là nhất tâm bình đẳng, bổn sơ bất sanh. Chữ Di là nhất tâm bình, chẳng có ngã lẫn đại ngã. Chữ Đà là nhất tâm bình đẳng, chư pháp như như tịch tỉnh. Hơn nữa, chữ A là Phật bộ thể hiện lý trí bất nhị, thể tướng của pháp giới. Chữ Di là liên hoa bộ, là diệu quán sát trí, chúng sanh và pháp hai thứ đều không. Thật tướng vốn chẳng nhiễm lục trần, giống như hoa sen. Chữ Đà là kim cang bộ, là Như Lai diệu trí, tự tánh kiên cố, có thể phá tan hết thảy oán địch vọng tưởng. Chữ A lại có nghĩa là không. Pháp thể của nhất tâm pháp vốn chẳng có tướng hư vọng. Di nghĩa là giả, nhất tâm bình đẳng, chư pháp như huyễn, giả có. Chữ Đà nghĩa là trung đạo, nhất tâm bình đẳng các pháp lìa nhị biên, chẳng có tướng nhất định nào cả. Chữ A còn có nghĩa là hữu, thể tướng của nhất tâm vốn chẳng sanh vì chẳng diệt tận. Chữ Di nghĩa là không, các pháp trong nhất tâm chẳng có pháp nào có tự tánh. Chữ Đà nghĩa là bất không, các pháp trong tự tâm vốn là công đức của pháp thân vì chẳng đoạn tuyệt. Chữ A lại có nghĩa là nhân, Phật giới và chúng sanh do nhất tâm mà giác, cũng do nhất tâm mà mê. Chữ Di nghĩa là hạnh, đoạn nhân pháp nhị ngã, chứng được sanh pháp bất không, đạt đến quả Phật. Chữ Đà nghĩa là quả, thể hiện bất nhị nhất tâm như như lý trí thì chính là Phật quả vậy. Các pháp môn sai biệt như vậy là tướng trạng của danh tự, nhưng các tướng danh tự như vậy lại chẳng có tướng nhất định. Chúng giống như những hạt châu nơi lưới thiên đế, chẳng thể lấy bỏ được, nhất tâm bình đẳng nên bất khả đắc. Sách còn viết: vì vậy xướng lên ba chữ A Di Đà diệt được trọng tội từ vô thủy. Niệm một vị Phật A Di Đà thành tựu phước trí không cùng tận, như một hạt châu nơi lưới thiên đế hiện ngay vô tận bảo châu. Một đức Phật A Di Đà mau chóng viên mãn vô biên tánh đức. Thuyết này của sách Bí Thích quả đã mở toang kho tàng bí mật của chư Phật, hiển thị thẳng thừng một pháp môn trì danh bao trọn công đức của hết thảy các pháp. Chuyên niệm Di Đà ắt mau chóng viên mãn được vô biên diệu đức sẵn có nơi tự tánh. Chân lý vi diệu trên đây đã chỉ bày thẳng ngay tri kiến của Phật, chỉ rõ pháp này chính là pháp hy hữu, hết thảy thế gian khó tin được nổi. Sách A Tự Quán lại viết: từ chữ A phát sanh hết thảy Đà Ra Ni, từ hết thảy Đà Ra Ni sanh ra hết thảy Phật. Một chữ A trong danh hiệu Phật đã có công đức như thế, nên công đức của toàn danh hiệu Phật thật chẳng thể nghĩ bàn. Điều này quả thật quá hiển nhiên. Câu thành Phật đến nay đã 10 kiếp ngụ ý rằng thành tựu viên mãn 48 nguyện, thành đẳng chánh giác hiệu là A-di-đà Phật. Từ lúc Pháp Tạng thành Phật cho đến khi Đức Thích Ca giảng kinh này đã trải qua 10 kiếp. Cần chú ý rằng 10 kiếp được nói ở đây chính là thời gian Phật vì đáp ứng cái nguyện độ sanh nên thị hiện sự tướng. Đây chỉ là nói một cách phương tiện để ứng theo căn cơ, chứ thật ra A-di-đà Phật thành Phật rất lâu. A-di-đà chính là Đại Nhật Như Lai. Phần trên tôi đã từng dẫn kinh Đại Thừa Mật Nghiêm, ở đây tôi lại dẫn chứng ba điều như sau. 1. Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ có chép: trong đời quá khứ vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn A Tăng Kỳ Kiếp, lúc bấy giờ có vị Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, và lúc Phật chưa xuất gia có 16 người con. Khi ấy 16 vương tử đều xuất gia từ nhỏ làm sa di. Ta nay bảo các ngươi, 16 vị sa di đệ tử của Đức Phật ấy nay đều chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang thuyết pháp trong các cõi nước mười phương. Phương Tây có hai vị Phật, một tên là A-di-đà, là người con thứ 9. Người thứ 16 là ta, Thích Ca Mâu Ni Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trong cõi nước Sa Bà. Đoạn kinh này chỉ rõ A-di-đà Phật là vị vương tử thứ 9, Thích Ca Phật là vương tử thứ 16. Đức Thích Ca thành Phật đến nay đã là vô lượng kiếp, như phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa nói: lúc bấy giờ Phật bảo các vị đại Bồ Tát: thiện nam tử, nay ta sẽ giảng rành mạch cho các ông. Các thế giới ấy hoặc có đặt vi trần hoặc chẳng đặt, đem hết cả số vi trần trong các thế giới ấy coi mỗi vi trần là một kiếp, thì ta thành Phật đến nay còn hơn số ấy 100.000 vạn ức na do tha A Tăng Kỳ Kiếp. Và Như Lai thấy các chúng sanh ưa pháp nhỏ, đức mỏng, cấu nặng, nên vì những kẻ như vậy nói: ta xuất gia không lâu liền đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thật ra từ khi ta thành Phật đến nay còn lâu xa hơn số đấy nữa. Chỉ vì phương tiện giáo hóa chúng sanh cho họ nhập Phật đạo nên mới nói như vậy. Đức Thích Ca từ khi thành Phật ở Ấn Độ đến nay đã hơn 2000 năm, thật là phương tiện quyền xảo thị hiện, nên Phật Di Đà thành Phật ở cõi Cực Lạc đến nay đã 10 kiếp cũng giống như vậy. Ngài thật sự đã thành Phật từ rất lâu rồi. 2. Ngài Linh Chi viết trong sách Di Đà Kinh Sớ như sau. Chương Thế Chí Kinh Lăng Nghiêm có nói: con nhớ trong hằng sa kiếp xưa kia có Phật xuất thế tên là Vô Lượng Quang, 12 vị Như Lai nối tiếp xuất hiện trong một kiếp. Nếu dựa theo kinh Đại Bổn, chỉ kinh Vô Lượng Thọ, thì đấy chính là A-di-đà. Nay kinh này chỉ kinh A-di-đà và Đại Bổn cùng nói là 10 kiếp, đó chỉ là lời nói nhằm thích ứng căn cơ trong một lúc mà thôi, chẳng nên nệ vào đó mà nghi ngờ. Như vậy Linh Chi Đại Sư dùng ngay câu hằng sa kiếp trong quá khứ Phật có Phật tên là Vô Lượng Quang để chứng minh A-di-đà Phật thành Phật đã từ rất lâu xưa, 10 kiếp chỉ là quyền biến mà nói. 3. Sách Tiên Chú bảo rằng theo giáo nghĩa của chân tông chỉ mật tông thì Đức A-di-đà ở phương Tây trong thai tạng giới, Ngài chủ chứng Bồ Đề Đức. Trong Kim Cang giới, Ngài chủ chứng Đại Trí Huệ Môn. Ngài từ diệu quán sát trí hóa hiện thành. Nhưng niên kiếp của Đức Đại Nhật Như Lai thành đạo đã chẳng thể nói nổi, chẳng thể nghĩ bàn, thì A-di-đà Phật thành đạo cũng chẳng thể nói nổi, chẳng thể nghĩ bàn. Ấy là vì Đại Nhật chính là Di-đà vậy. Nay hiện đang thuyết pháp, nói nay hiện đang, là ngụ ý chẳng phải quá khứ hay vị lai, mà ngay chính lúc này đây, nên bảo là nay hiện đang, để chỉ rõ A-di-đà Phật là vị Phật hiện tại, ngay lúc này đây, Ngài đang vì chúng sanh thuyết pháp. Vì vậy, phải nên phát nguyện vãng sanh, siêng năng lễ bái, nghe pháp, đúng pháp tu hành để mau thành Phật. Cư sĩ Bành Tế Thanh lại bảo, chẳng phải ngay lúc ấy, tức lúc Đức Thích Ca thuyết pháp mới gọi là hiện tại, mà mãi đến nay và vô tận đời sau vẫn luôn gọi là hiện tại, vì Phật thọ vô lượng vậy. Như vậy, hiện tại ở đây không phải là cái hiện tại do tam thế lưu chuyển, mà là vô tận về sau này vẫn luôn thường trụ, nên vĩnh viễn được gọi là hiện tại. Dẫu bao nhiêu thời kiếp lâu xa về sau này, hễ khi ai đọc đến câu nay hiện đang thuyết pháp, thì chính ngay thời khắc đó Phật Di Đà đang thuyết pháp, vì Đức Phật ấy thuyết pháp không gián đoạn vậy. Thân nào đang thuyết pháp theo Di Đà sớ sao thì chính là ứng thân, kể cả báo thân. Theo như Quán Kinh nói, thân 16 vạn ức na do tha hằng sa do tuần thì chính là báo thân thuyết pháp. Sách Sớ Sao lại bảo, có thuyết bảo thân thuyết pháp là ứng thân, báo thân, có thuyết bảo cả ba thân cùng thuyết pháp, đấy đều là thuận theo cơ nghi. Ba thân cùng thuyết nghĩa là tuy báo thân ứng thân thuyết pháp nhưng kiêm cả pháp thân. Có vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn chúng cung kính vây quanh, do cõi Phật ấy thánh chúng vô lượng, lại có thánh chúng từ thập phương đến lễ bái quán sát nghe pháp, số ấy cũng vô lượng. Họ đều vây quanh dưới tòa của Phật, nhất tâm cung kính nghe Phật thuyết pháp. Số 10, đều phát nguyện thành Phật. Phẩm này chỉ thấy trong hai bản dịch cổ Hán dịch và Ngô dịch. Trong phẩm này có hai nghĩa trọng yếu, một là những người như vương tử A Xà Thế nghe kinh hoan hỷ phát nguyện được thành Phật như A Di Đà Phật. Đức Thích Ca chứng minh cho họ, điều này cho thấy chúng ta ngày nay được nghe kinh này thì cũng sẽ phát khởi được đại nguyện như vương tử A Xà Thế. Hai là Phật bảo những vị vương tử ấy trong vô lượng kiếp tu Bồ Tát Đạo, trong kiếp quá khứ từng làm đệ tử Phật, nên nay lại gặp gỡ, ngụ ý rằng hết thảy các pháp chẳng ngoài nhân duyên, nên chúng ta ngày nay được nghe kinh này, nghe diệu pháp Tịnh Tông, thì ắt cũng phải là trong nhiều kiếp đến nay đã từng được bậc đạo sư hai cõi giáo hóa tế độ, nên ngày nay mới hưởng được nhân duyên thù thắng đến thế này. Phần chánh kinh. Lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật, khi làm Bồ Tát cầu được thỏa nguyện như thế, thì vương tử A Xà Thế và 500 đại trưởng giả nghe vậy đều đại hoan hỷ, mỗi người cầm một cái lọng kim hoa cùng đến trước Phật làm lễ, đem lọng hoa dâng lên Phật xong, ngồi qua một bên nghe kinh, trong tâm nguyện rằng nguyện lúc chúng tôi thành Phật đều được như Phật A Di Đà. Phần chú giải. Vương tử và 500 trưởng giả trong đoạn kinh này thật đúng là tấm gương cho hết thảy bọn hàm linh trong đời hiện tại và vị lai. Nghe vậy đều đại hoan hỷ. Tất cả niềm vui trong thế gian cũng không sánh bằng sự hoan hỷ ấy. Ấy là do vui với đại nguyện siêu thế hy hữu, cứu cánh viên mãn của Phật Di Đà. Vui vì Phật Di Đà viên chứng Bồ Đề đại nguyện thành tựu. Vui vì Phật Di Đà chứng được phương tiện rốt ráo này, dùng diệu pháp trì danh phổ độ hết thảy chúng sanh. Vui vì chúng ta và hết thảy hàm linh trong tương lai đều do pháp này thoát được sanh tử. Vui vì chúng ta có thể lần lượt dạy dỗ chúng sanh, khiến cho họ được giải thoát hết cả. Như vậy, niềm vui ấy chưa từng có trong đời này, nên bảo là đại hoan hỷ. lọng chỉ lọng báo để cúng Phật. Làm lễ là lễ bái, lễ kính cúng dường nhằm thể hiện sự dốc lòng tin kính. Do vậy, những câu này diễn tả ý chí tâm tin ưa. Từ chữ ngồi qua một bên nghe kinh trở đi diễn tả lòng mong cầu Phật trí, nghe pháp không nhàm đủ, lại còn phát nguyện thành Phật đều được như A-di-đà Phật. Thấy bậc hiền đức mong mình được bằng, mong đại nguyện, đại hạnh, đại từ, đại bi, đại trí, đại lực của mình, hết thảy những điều như thế đều được như Phật A-di-đà, trụ chân thật huệ, giữ lấy cõi Phật thanh tịnh, phổ lợi hữu tình. Đấy chính là phát tâm Bồ Đề. Vì vậy, người nghe kinh chúng ta đều cũng nên như vậy, tin ưa, cung kính, phát tâm vô thượng. Phần chánh kinh. Phật liền biết ngay, bảo các tỳ kheo: các vị như vương tử đây, sau này sẽ thành Phật. Bọn họ trong đời trước trụ Bồ Tát Đạo, từ vô số kiếp đến nay cúng dường 400 ức Phật. Thời Phật Ca Diếp, bọn họ làm đệ tử của ta, nay cúng dường ta lại gặp gỡ nhau. Khi ấy, các tỳ kheo nghe lời Phật nói, không ai chẳng hoan hỷ cả. Phần chú giải. Phật liền biết ngay, nghĩa là Phật liền hiểu, liền biết ngay. Quán kinh nói, chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Vì vậy, tâm ta cùng tâm Phật chẳng xa cách, dẫu chừng hào ly, nên cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Đại chúng phát tâm, Phật liền biết ngay, nên Ngài lập tức chứng minh rằng: các vị như vương tử đây, sau này sẽ thành Phật. Đấy chính là thọ ký quả Phật, thể hiện nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Di Đà dùng 48 nguyện tiếp độ chúng sanh. Hết thảy đều dùng tính nguyện hạnh làm tư lương để lên được bờ kia. Vì vậy, Tỉnh Am Đại Sư nói, điều cấp bách trước hết trong việc tu hành là lập nguyện. Cúng dường 400 ức Phật, thời Phật Ca Diếp bọn họ làm đệ tử ta, nay cúng dường ta lại được gặp gỡ. Thiện căn và nhân duyên chẳng ít, phẩm phước trí mới được nghe trong kinh này chép rằng: nếu xưa kia chẳng tu phước huệ, còn chẳng được nghe chánh pháp này, do từng cúng dường các đấng Như Lai mới có thể hoan hỷ tin nhận việc này. Chúng ta nay được gặp gỡ kinh này, lại còn tin nhận nổi, ắt là đã có duyên chẳng ít. Trong quá khứ chẳng phải đã từng gieo thiện căn với một hoặc hai đức Phật, mà thật đã trồng căn lành nơi vô lượng Phật, nên mới có thể được như bọn vương tử A Xà Thế nghe kinh phát nguyện, trì 6 chữ đức hiệu, nhập nhất thừa nguyện hải, lần lượt dạy nhau đồng chứng Di Đà. Hết quyển 2. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong, ngày 3 tháng 3 năm 2002. Quyển thứ 3 sẽ giải thích ý nghĩa các phẩm từ phẩm 11 đến phẩm 29. Quyển 2 nói về sự phát khởi đại nguyện của Đức Di Đà khi Ngài đang tu nhân. Quyển này sẽ tường thuật về sự thành tựu đại nguyện đạt quả giác cứu cánh viên mãn của Phật A-di-đà. Kinh thuật tỉ mỉ về y báo, chánh báo cõi Cực Lạc. Chủ lẫn bạn đều thanh tịnh trang nghiêm, vi diệu, đẹp đẽ lạ lùng, viên minh cụ đức, vượt trỗi mười phương cõi nước, siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn. Riêng phẩm thứ 24 nêu rõ cương lãnh của bản kinh này: phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật, cũng như hạnh thù thắng để được vãng sanh của cả ba bậc. Phẩm 25 lại nói rõ chánh nhân vãng sanh. Vì vậy, tôi kính xin độc giả hết sức lưu tâm những đoạn ấy, hầu phát khởi lòng tin trong sạch. Quyển 2 nói đến việc phát nguyện. Quyển này tường thuật nguyện thành tựu. Nên lưu ý là những điểm siêu thắng, độc diệu của bản kinh này toàn là do bổ nguyện tối thắng cực diệu của Phật cảm thành cả. Vì vậy, chánh kinh đôi ba lượt nhắc đến chữ nguyện, như cuối phẩm 15 có câu: đấy đều là do sức oai thần, do sức bổ nguyện, do lời nguyện trọn vẹn, do lời nguyện rõ ràng, kiên cố, rốt ráo của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm 27 cũng nói: đấy đều là do bổn nguyện của Phật vô lượng thọ gia hộ, cũng như do Ngài từng cúng dường Như Lai, gieo thiện căn liên tục, không hề khuyết giảm, do Ngài khéo tu tập, do Ngài khéo nhiếp thủ, do Ngài khéo thành tựu vậy. Trong phẩm 29, Nguyện Lực Hoằng Thâm cũng chép rằng: cõi Phật Di Đà trường cửu, rộng lớn, sáng ngời, tốt đẹp, khoái lạc, thù thắng độc nhất, đó là do lời nguyện khi Ngài còn tu Bồ Tát Đạo và do công đức tích lũy chiêu cảm thành. Như vậy, quyển 2 nói về nhân, quyển này bàn về quả. Cõi Phật vượt trỗi mười phương chỉ là do Phật nguyện sâu thẳm, bao la, ân đức vô cực vậy. Cuối phẩm 29 còn ghi: Phật vô lượng thọ bố thí ân đức cả tám phương trên dưới một cách vô cùng vô cực, sâu rộng vô lượng, chẳng thể nói nổi. Quả thật, bọn chúng ta ngày nay thật đã nhờ Phật A-di-đà ban ân thí đức, nên mới được phát nguyện vãng sanh cùng vào trong nhất thừa nguyện hải của Phật Di-đà. Phẩm 23, Thập Phương Phật Khen Ngợi còn chép: chí tâm hồi hướng nguyện sanh cõi kia, hễ nguyện thì đều được vãng sanh, đắc bất thoái chuyển. Phẩm vãng sanh chánh nhân cũng ghi: ngày đêm thường niệm nguyện mong vãng sanh cõi nước thanh tịnh của Phật A Di Đà, trong 10 ngày 10 đêm hay dẫu chỉ 1 ngày 1 đêm chẳng đoạn tuyệt, thì lúc mạng chung đều được sanh về cõi kia. Như vậy, tin sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật chính là chiếc bè báu duy nhất giúp chúng ta vượt ngay khỏi sanh tử, lấy quả giác của Phật làm cái tâm tu nhân của chúng ta. Nhân và quả hệt như nhau, nên tiến thẳng đến cứu cánh tự giác, giác tha. Thí cho khắp tất cả cái lợi chân thật chỉ là điều này mà thôi. Trong kinh này, từ phẩm thứ 11 cõi nước nghiêm tịnh cho đến phẩm 32 thọ lạc vô cực, thuật tỉ mỉ các tướng trạng y báo, chánh báo, chủ bạn, trang nghiêm, thanh tịnh, sự sự vô ngại, vô lượng vô biên các sự tướng vi diệu, đẹp đẽ lạ lùng, chẳng thể nghĩ bàn, đều là do đại nguyện thù thắng của Phật A-di-đà chiêu cảm thành, cũng như từ tâm tịnh minh của đấng cực lạc đạo sư hiện ra. Do sự lý vô ngại nên những tướng màu nhiệm được nêu trong kinh đều là thực tế lý thể. Lại vì sự sự vô ngại nên một sợi lông, một mảy bụi trong cõi kia không vật gì là chẳng viên minh cụ đức. Sự sự vô ngại vốn là điểm độc đáo của kinh Hoa Nghiêm, thế mà kinh này cũng hiển thị lẽ sự sự vô ngại, thì kinh này khác gì kinh Hoa Nghiêm? Cực lạc chẳng rời hoa tạng như Hoằng Pháp Đại Sư, tức Tổ Không Hải, sáng tổ Chơn Ngôn Tông Nhật, dạy rằng hoa tạng thế giới có nghĩa như sau: hoa là lý, lý trọn khắp pháp giới chứa đựng, tức tạng trong các pháp, nên bảo là hoa tạng. Hoa tạng thế giới bao gồm những sự vui sướng màu nhiệm tối thượng nên gọi là cực lạc. Vì vậy, phải biết là hoa tạng và cực lạc tuy tên khác nhưng nơi chốn chẳng khác. Sách Bí Tạng Ký Sao quyển 6 cũng nói rằng, trong sách Tịnh Độ Luận còn gọi là Vãng Sanh Luận, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ của Ngài Thiên Thân, cực lạc thế giới có tên là hoa tạng thế giới. Đấy là một chứng cớ vậy. Cõi ấy lấy hoa sen làm thành quốc độ nên gọi là hoa tạng. Hưởng sự vui màu nhiệm tối thượng nên gọi là cực lạc. Đấy chỉ là một chỗ mà gọi tên khác nhau thôi. Sách Vãng Sanh Luận cũng bảo ba thứ trang nghiêm trong cõi cực lạc đều gói gọn trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đàm Loan Đại Sư giải thích câu ấy như sau. Ba câu ấy lần lượt giải thích lẫn nhau. Do nghĩa nào gọi là pháp? Do vì thanh tịnh. Do nghĩa nào gọi là thanh tịnh? Do chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Chân thật trí huệ chính là thật tướng trí huệ. Do thật tướng là vô tướng nên chân trí vô trí. Vô vi pháp thân là pháp tánh thân. Do pháp tánh tịch diệt nên pháp thân vô tướng. Do vô tướng nên không gì chẳng là tướng. Vì thế tướng hảo trang nghiêm chính là pháp thân. Do vô tri nên không gì là chẳng biết. Vì thế nhất thiết chủng trí chính là trí huệ chân thật vậy. Câu nói tướng hảo trang nghiêm chính là pháp thân của Đàm Loan Đại Sư quả là nét bút điểm nhãn khi vẽ rồng. Sách Tông Kính Lục phê rằng, một lời chí lý chuyển phàm thành thánh. Thế nhân phần nhiều chê Tịnh Tông là thiên chấp sự tướng, cũng vì chẳng biết cực lạc thế giới thật bất khả tư nghì. Những sự tướng được kinh diễn tả lại chính là pháp thân, như Thiện Đạo Đại Sư đã dạy. Chỉ phương lập tướng, tức là ngay nơi sự chính là chân. Câu ngay nơi tướng là đạo, ngay nơi sự là chân, hay nói trong mật tông, cũng mang cùng một ý chỉ này. Lại như khi Ngài Văn Thù bảo Thiện Tài đồng tử hái thuốc, đồng tử cầm một nhánh cỏ thuốc bảo, con thấy khắp cả đại địa không thứ nào chẳng phải là thứ thuốc này. Nếu hiểu được như thế thì thiền, mật, tịnh độ tuy ba mà một, vi trần, mảy lông, cõi nước đều hiển hiện cảnh giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Số 11. Quốc giới nghiêm tịnh. Phần Chánh Kinh. Phật bảo A Nan, cõi cực lạc thế giới công đức vô lượng, trang nghiêm đầy đủ, vĩnh viễn không có các tên gọi các khổ, các nạn, đường ác, ma làm não loạn, cũng không có bốn mùa nóng lạnh, mưa tối tăm sai khác, lại cũng chẳng có sông biển lớn nhỏ, gò đống, hầm hố, gai góc, cát sỏi, thiết vi, tu di, các hòn núi đá hay núi đất. Chỉ tự nhiên là bảy báu vàng ròng làm đất, bằng phẳng, rộng rãi, bao la, chẳng thể hạn lượng, vi diệu, lạ lùng, đẹp đẽ, thanh tịnh, trang nghiêm, vượt trội hết thảy các thế giới trong mười phương. Phần chú giải. Đoạn này miêu tả y báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Y báo trang nghiêm là do nguyện thứ nhất, cõi nước không có ác đạo, và nguyện thứ 39, trang nghiêm vô tận, cảm thành. Công đức vô lượng, trang nghiêm đầy đủ. Sách Vãng Sanh Luận bảo có ba thứ công đức trang nghiêm. Một là cõi nước Phật, hai là A-di-đà Phật, ba là các vị Bồ-Tát. Mỗi thứ này đều có đủ vô lượng công đức trang nghiêm. Do có đủ cả ba thứ trang nghiêm như thế nên kinh nói công đức vô lượng, trang nghiêm đầy đủ. Luận còn chép cõi nước Phật ấy công đức trang nghiêm nên thành tựu sức chẳng thể nghĩ bàn vậy, giống như tánh của báu Ma Ni Như Ý có thể dùng làm pháp tương tự tương đối vậy. ý nói mỗi thứ trong cực lạc thế giới đều tùy theo cơ nghi của mỗi người trong nước mà hiển hiện. Chẳng hạn như nước công đức trong các suối ao có thể vừa ý của mỗi chúng sanh, khác nào báu ma ni, còn gọi là báu như ý, có thể tùy thuận ý thích của mỗi người mà hóa hiện các thứ. Sách Luận Chú, tức Vãng Sanh Luận Chú của Ngài Đàm Loan giảng câu như tánh của báu ma ni như ý kia như sau: mượn tánh chất của báu ma ni như ý để hiển thị tánh chẳng thể nghĩ bàn của cõi an lạc, lúc chư Phật nhập niết bàn liền dùng sức phương tiện khiến thân nát thành xá lợi để tạo phước cho chúng sanh. Khi chúng sanh hết phước, các viên xá lợi ấy biến thành ma ni như ý bảo châu. Những châu này phần nhiều ở trong biển cả, Đại Long Vương dùng để trang hoàng trên đầu. Nếu chuyển luân thánh vương ra đời thì do từ bi phương tiện, ông ta sẽ có được viên bảo châu ấy để gây lợi ích lớn lao cho cõi Diêm Phù Đề. Nếu cần y phục, thức ăn, đèn soi, nhạc cụ, các thứ vật dụng tùy lòng mong muốn, thì vua trai giới thanh khiết đặt châu trên đầu sào cao, phát nguyện rằng: nếu tôi đúng là chuyển luân thánh vương thì nguyện bảo châu này sẽ mưa xuống các vật như thế suốt cả một dặm, hoặc là mười dặm, hoặc là trăm dặm, đúng như tâm nguyện của tôi. Ngay khi ấy, trong không trung lập tức mưa xuống các thứ vật ứng theo lòng mong, thỏa mãn nguyện vọng của hết thảy mọi người trong cả một thiên hạ. Đấy là tánh lực của bảo châu ấy. Cõi nước an lạc kia cũng giống như thế, dùng tánh an lạc để thành tựu các thứ. Sách Vãng Sanh Luận Chú lại giảng câu tương tự, tương đối như sau: báo đó chỉ có thể thỏa các nguyện cơm áo vân vân của chúng sanh, chẳng thể ban cho họ các nguyện vô thượng đạo. Hơn nữa, báo ấy chỉ có thể thỏa nguyện một đời cho chúng sanh, chẳng thể thỏa nguyện chúng sanh trong vô lượng thân. Có vô lượng điều sai biệt đến thế nên bảo là tương tự. Ý nói cõi nước cực lạc thành tựu sức chẳng thể nghĩ bàn, vượt xa hết thảy, không có cách nào so sánh nổi. Ở đây chỉ tạm mượn báu ma ni để làm thí dụ, chứ thật sự báu ma ni còn kém xa muôn vàng nên mới bảo là tương tự, chỉ là miễn cưỡng so sánh thôi nên mới bảo là tương đối. Đối có nghĩa là đem so sánh vậy. Trong sách Luận Chú, Đàm Loan đại sư còn giảng câu công đức vô lượng, trang nghiêm đầy đủ như sau: từ nghiệp trí huệ thanh tịnh của Bồ Tát phát khởi trang nghiêm Phật sự, nương pháp tánh nhập tướng thanh tịnh, pháp ấy chẳng điên đảo, chẳng hư ngụy, nên gọi là công đức chân thật. Đàm Loan đại sư quả đã phơi bày trọn vẹn tạng bí mật của Như Lai. Bồ Tát nương vào thực tế của pháp tánh để nhập vào trí huệ chân thật, tức là chân thật huệ nói trong kinh này, nên xa lìa điên đảo hư ngụy. Đấy là công đức chân thật. Công đức chân thật chính là công đức vô lượng. Thế giới cực lạc trang nghiêm bằng công đức chân thật như thế nên trang nghiêm đầy đủ. Do vậy cõi ấy thành tựu được sức chẳng thể nghĩ bàn. Vãng Sanh Luận Chú còn bảo chữ sức chẳng thể nghĩ bàn chỉ chung 17 sức công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn trong cõi Phật ấy. Trong những sức ấy, sức cõi Phật chẳng thể nghĩ bàn lại gồm hai điều. Một là nghiệp lực, nghĩa là do nghiệp lực của đại nguyện thiện căn xuất thế của Bồ Tát Pháp Tạng cảm thành. Hai là do sức khéo trụ trì của đấng chánh giác A-di-đà Pháp Vương Nhiếp Thọ. Trong 17 sức vừa nói, sức thứ nhất là trang nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu. Sách Luận Chú viết rằng thanh tịnh là tổng tướng. Sở dĩ Phật khởi ra công đức trang nghiêm thanh tịnh này là do Ngài thấy tam giới là tướng hư ngụy, là tướng luân chuyển, là tướng vô cùng, ám chỉ sanh tử, như con cuốn chiếu cuộn tròn, như tầm kéo kén tự nhốt mình. Thương ôi, chúng sanh điên đảo bất tịnh, muốn đặt chúng sanh nơi chẳng hư ngụy, nơi chẳng luân chuyển, nơi chẳng có sanh tử vô cùng, được hưởng chốn thanh tịnh đại an lạc rốt ráo, nên Phật khởi lên công đức thanh tịnh trang nghiêm này. Ở đây những điều như kinh dạy vĩnh viễn chẳng có danh từ các khổ, các nạn, đường ác, ma não loạn, cũng chính là do sức công đức thành tựu ấy chiêu cảm vậy. Các khổ, khổ có nghĩa là bức bách não loạn. Sự khổ rất nhiều, trong các kinh luận thường nói ba khổ, tám khổ, vân vân. Ba khổ là: một, khổ khổ, thân này đã là quả của cái khổ, lại còn thêm bị các nỗi khổ bức bách thân tâm, nên khổ càng thêm khổ, vì vậy gọi là khổ khổ. 2. Hoại khổ, thế gian này nào có niềm vui chân thật, nào có sự vui lâu dài, ngay lúc niềm vui tan biến đã không ngăn nổi ưu não, nên bảo là hoại khổ. 3. Hành khổ, chẳng khổ chẳng vui, nhưng do niệm niệm lưu chuyển nên bảo là hành, rốt cuộc cũng biến diệt nên bảo là hành khổ. Cực lạc vĩnh viễn chẳng có ba thứ khổ trên đây, như sách Sớ Sao bảo: cõi ấy ly dục thanh tịnh nên không có khổ khổ, y báo chánh báo luôn tồn tại bất biến nên không có hoại khổ, vượt thoát tam giới nên không có hành khổ. 8. Khổ chính là những nỗi khổ của thế nhân, như sanh lão bệnh tử, yêu thương mà bị chia lìa, thù ghét cứ phải gặp mặt, cầu không được toại ý, và năm ấm lừng lẫy. 1. Sanh trong thai ngục, trong thai chật hẹp như trong ngục nên gọi là thai ngục, là sanh khổ. 2. Già sợ chết chóc là lão khổ. 3. Bị bệnh đau đớn là bệnh khổ. 4. Khi chết đau buồn, nỗi khổ phân tán, tứ đại nơi thân mình chia lìa, chia ly cùng quyến thuộc hiện đời, đó là tử khổ. 5. Yêu thương luôn muốn hòa hợp, ghét chia ly, nhưng luôn thường mâu thuẫn, chia cách với người thân, chẳng được ở chung với nhau, đấy là ái biệt ly khổ. 6. Oán ghét thì muốn trốn đi, sợ phải chạm mặt nhau, nhưng luôn đụng phải kẻ oán cừu, căm ghét, muốn mong xa lánh lại cứ phải chung đụng, đấy gọi là oán tắng hội khổ. 7. Cầu mong thì chỉ muốn đạt được, sợ mất mát, nhưng hết thảy sự vật trong thế gian hễ tâm yêu thích thì chẳng cầu được, đấy là cầu bất đắc khổ. 8. Ngủ ấm xí thành khổ, tức khổ vì năm ấm lừng lẫy. Được sách Viên Trung Sao giảng như sau: ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ấm có nghĩa là ngăn che, tức là chúng ngăn che chẳng cho chân tánh phát hiện, là ngũ ấm xí thành khổ. Tám thứ khổ này cùng nung đốt thế nhân, nhưng cõi cực lạc vĩnh viễn chẳng có các nỗi khổ đó. Sách Sớ Sao bảo rằng cõi kia liên hoa hóa sanh nên không có sanh khổ, chẳng có nóng lạnh đắp đổi, thân chẳng bị phần đoạn, tức phần đoạn sanh tử, nên không có bệnh khổ, thọ mạng vô lượng nên không có tử khổ, không có cha mẹ vợ con nên không có ái biệt ly khổ, các thượng thiện nhân cùng ở chung một nơi nên không có oán tắng hội khổ, muốn gì liền tự nhiên có ngay, nên không có cầu bất đắc khổ, quán chiếu không tịch nên không có ngũ ấm thành khổ. Chữ các nạn chỉ tám nạn, tức là những điều gây chướng ngại cho việc gặp Phật nghe pháp. Tám nạn còn gọi là bát vô hạ, nghĩa là tám điều khiến ta không được nhàn hạ để tu đạo nghiệp. Sách Viên Trung Sao bảo tám nạn là: một là địa ngục nạn, trong địa ngục đêm dài tăm tối, chịu khổ không ngớt, ngăn lấp việc gặp Phật nghe pháp nên gọi là nạn. 2 là súc sanh nạn, trong đường súc sanh chịu khổ vô cùng, ngăn lấp việc gặp Phật nghe pháp nên gọi là nạn. 3 là ngạ quỷ nạn, trong đường ngạ quỷ chịu khổ vô lượng, ngăn trở việc gặp Phật nghe pháp nên gọi là nạn. 4 là trường thọ thiên nạn, nghĩa là sống trong cõi trời ấy thọ đến 500 kiếp. Đó chính là cõi trời vô tưởng, thuộc tầng trời đệ tứ thiền của sắc giới. Cõi ấy mang tên vô tưởng vì tâm thức chẳng khởi lên, giống như cá nằm trong băng, như sâu nằm trong kén. Ngoại đạo tu hành đa phần sanh lên cõi trời này do chướng ngăn gặp Phật nghe pháp nên gọi là nạn. 5 là Bắc Uất Đan Việt nạn. Uất Đan Việt là tiếng Phạn, tàu dịch là thắng xứ, nghĩa là cõi ấy cảm báo thù thắng hơn cả ba châu Đông Tây Nam. Người cõi ấy thọ 1000 năm không hề chết yểu, do ham vui nên chẳng nhận lãnh nổi sự giáo hóa, vì thế thánh nhân chẳng giáng sanh trong cõi ấy nên chẳng được gặp Phật nghe pháp, bởi vậy gọi là nạn. 6 là Manh Lung Ám Á Nạn, nghĩa là những kẻ ấy sanh tuy sanh chính giữa đất nước nhưng do nghiệp chướng sâu nặng nên mù điếc câm ngọng, các căn chẳng đủ, dẫu Phật xuất thế vẫn chẳng thấy nổi Phật, dù có người giảng đại pháp vẫn chẳng nghe nổi, nên gọi là nạn. 7 là Thế Trí Biện Thông Nạn, nghĩa là những người trong thế gian tà trí sắc sảo, miệt mài ham mê tập tành kinh sách ngoại đạo, chẳng tin chánh pháp xuất thế, vì vậy gọi là nạn. 8 là Sanh Phật Tiền Phật Hậu Nạn, nghĩa là khi Phật xuất hiện trong đời làm bậc đại đạo sư, khiến cho chúng sanh thoát ly cái khổ sanh tử, hưởng vui niết bàn. Ai có duyên thì được gặp gỡ, còn những kẻ sanh ra trước hay sau thời Phật xuất thế thì do nghiệp nặng duyên mỏng nên đã chẳng được thấy Phật, lại còn chẳng được nghe pháp. Do vậy gọi việc sanh ra trước Phật hay sau Phật là nạn. Sách nói thêm, 8 điều nạn ấy tuy là cảm lấy quả báo khổ vui sai khác, nhưng đều do chẳng được thấy Phật, chẳng nghe chánh pháp nên gọi chung là nạn. Thế giới cực lạc vĩnh viễn không có các nạn, như sách Viên Trung Sao nói, do không có nhân của ba độc, chẳng tạo nghiệp ác nghịch nên chẳng có khổ quả tam đồ, không có chướng nạn tam đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghe pháp nhập định chẳng đọa vào vô tưởng nên chẳng có trường thọ thiên nạn. Tuy thọ sự vui tột bậc nhưng thường được hưởng sự giáo hóa nên chẳng có Bắc Câu Lô Châu nạn, tức là Uất Đan Việt nạn. 6 căn thanh tịnh sắc bén thông tuệ nên không có nạn đuôi điếc câm ngọng. Chúng sanh sanh về cõi ấy đều nhập chánh định tụ nên không có nạn thế trí biện thông. Nay Đức A Di Đà Phật hiện đang thuyết pháp đến vô lượng kiếp, Quán Âm sẽ tiếp nối ngài làm Phật, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật, nên chẳng có nạn sanh trước hay sau Phật. Ác thú, tức đường ác. Chữ thú có nghĩa là chỗ chúng sanh hướng đến. Có nhân ắt có quả, từ nhân hướng đến quả nên gọi là thú. Luận Câu Xá quyển 8 chép rằng, thú nghĩa là đi đến. Sách Pháp Hoa Văn Cú Ký cũng giảng rằng, từ một chỗ này đến một chỗ khác nên gọi là thú. Ác thú chính là ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là ba ác đạo. Kinh A Di Đà dạy rằng, cõi nước Phật ấy không có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy còn không có danh từ ác đạo, huống là thật có. Đây chính là do nguyện thứ nhất, nước không có ác đạo thành tựu. Ma não loạn. Ma là cách gọi tắt chữ Phạn ma la, dịch nghĩa là năng đoạt mạng, chướng ngại, nhiễu loạn, phá hoại, vân vân. Sách Nghĩa Lâm Chương quyển 6 bảo rằng, ma nói đủ là ma la, tàu dịch là nhiễu loạn, chướng ngại, phá hoại. Do chúng nhiễu loạn thân tâm, chướng ngại thiện pháp, phá hoại sự tốt đẹp bậc nhất nên gọi là ma la. Tàu gọi tắt là ma. Sách Huệ Lâm Âm Nghĩa quyển 12 cũng giảng, ma la tàu dịch là lực, tức là tên khác của ma vương Ba Tuần, trong cõi Tha Hóa Tự Tại. Loài quỷ thần này có đại thần lực, có thể gây chướng nạn cho những người tu pháp xuất thế, nên gọi là ma la. Sách Trí Đồ Luận lại bảo có bốn loại ma. Một là phiền não ma, các phiền não như tham, sân, si, vân vân, não hại thân tâm nên gọi là ma. Hai là ấm ma, tức ngũ ấm, sắc, thọ, vân vân, sanh ra các thứ khổ não nên gọi là ma. Ba là tử ma, cái chết đoạt mất mạng căn của con người nên gọi là ma. Bốn là Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử Ma, ma vương này hay hại sự lành của người khác nên gọi là ma. Trong bốn loại này, loại thứ tư mới chính là ma thật sự. Còn ba loại ma kia do gây chướng tương tự như ma nên cũng gọi là ma. Ma làm não loạn, tức là ma khiến cho thân tâm bị não hại. Hơn nữa, phiền não cũng là ma. Thế giới cực lạc vĩnh viễn chẳng có ma làm não loạn, là do bởi toàn thể cõi cực lạc là một thanh tịnh cú, lại được trang nghiêm bởi trụ chân thật huệ, khai thị bởi chân thật tế, nên có thể ban cho cái lợi chân thật. Trong cái lợi chân thật, một pháp thanh tịnh ấy còn chẳng có cả danh từ ma não loạn, huống hồ là thật có, như kinh Pháp Hoa đã dạy. Phật bảo, nếu có kẻ nữ nghe kinh điển này mà tu hành đúng như lời dạy, thì kẻ ấy mạng chung liền được vãng sanh an lạc thế giới. A-di-đà Phật và Đại Bồ Tát chúng vây quanh trụ xứ, sanh trong hoa sen, ngồi trên tòa báu, chẳng còn bị tham dục não loạn, cũng chẳng còn bị nóng giận ngu si não loạn, cũng chẳng bị kiêu căng ghen ghét não loạn, đắc thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Đoạn kinh trên đã chỉ rõ thế giới cực lạc không có các điều chướng ngại. Vả lại, trong uế độ, chúng sanh do niệm Phật còn trừ được ma sự, huống hồ là khi sanh về cõi kia. Kinh Thập Vãng Sanh chép rằng, Phật nói, nếu có chúng sanh niệm A-di-đà Phật nguyện vãng sanh, thì Đức Phật ấy liền sai 25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả, dù đi hay ngồi, dù đứng hay nằm. Hơn nữa, tu hành trong cõi này nếu lỡ bị ma khuấy, vẫn có thể dùng niệm Phật để đối trị được. Xin xem phần 2 cuốn 9 sách Maha Chỉ Quán. Sách Tịnh Độ Tu Chứng Nghi cũng nói, pháp lý quán của 10 thừa có thể khiến cho chính cảnh ma sự phát khởi, vì hành giả dùng pháp sanh tử mê ám của ngũ ấm làm quán cảnh vậy. Còn pháp sự quán của Tịnh Độ dùng ngay cái quả thanh tịnh công đức của Phật Di Đà làm cảnh, nên vĩnh viễn không có ma sự. Lúc tâm không tà niệm thì thánh cảnh hiện tiền, quang minh chiếu sáng. Di Đà quả đức vô lượng thanh tịnh, nên trong cõi Ngài vĩnh viễn chẳng có ma sự. Cũng không có bốn mùa nóng lạnh, mưa tối tâm sai khác. Bốn mùa là xuân hạ thu đông. Nóng lạnh chỉ tiết trời cực nóng cực lạnh, mưa tối tâm chỉ mưa gió đen nghịch. So với 17 thứ công đức trang nghiêm thành tựu của cõi cực lạc, câu này thể hiện công đức thứ ba, trang nghiêm tánh công đức thành tựu. Sách Luận Chú giảng rằng, tánh có nghĩa là gốc. Cõi Tịnh Độ có tùy thuận pháp tánh, chẳng trái nghịch gốc pháp. Tánh còn có nghĩa là tất nhiên, chẳng biến đổi như tánh của biển là một vị. Các dòng nước chảy vào biển đều trở thành một vị. Tánh của biển chẳng bị biến đổi theo các dòng nước kia vậy. Nay cõi cực lạc, xét về trời chẳng có bốn mùa vân vân, xét về đất cũng chẳng có các tướng sông, biển, núi, hang, chỉ là một cõi đất mênh mông bát ngát phẳng phiu thuần sắc vàng rồng. Người cõi ấy lại như sách Luận Chú bảo, những kẻ vãng sanh không ai chẳng được tịnh sắc, không ai chẳng được tịnh tâm, rốt ráo đều đắc thanh tịnh bình đẳng vô vi pháp thân. Câu này chứa đựng mật ý, tánh bình đẳng như đất, biển pháp một vị, đó là tánh trang nghiêm công đức thành tựu vậy. Lại chẳng có sông biển lớn nhỏ, gò đống hầm hố, gai góc, cát sỏi, thiết vi tu di, các hòn núi đá, núi đất vân vân, chỉ tự nhiên là bảy báu vàng rồng làm đất. Không có biển, sông, tu di vân vân là hiển thị tánh công đức thành tựu. Tu di dịch là núi diệu cao, là trung tâm của một tiểu thế giới. Núi ấy do bốn báu hợp thành, nằm giữa đại hải, cao khỏi mặt nước 336 vạn dặm. Mặt ngoài có 9 ngọn núi, 8 cái biển. Phía ngoại vi của núi Tu Di gọi là Thiết Vi Sơn. Ngay chính giữa đỉnh núi Tu Di là chỗ ở của Đế Thích. 32 vị trời khác ở khắp 4 mặt núi, trời Tứ Thiên Vương ở lưng chừng núi, 4 đại châu như Nam Thiệm Bộ Châu vân vân ở quanh 4 mặt biển. Mặt trời xoay quanh núi Tu Di. Trước đây có người cho rằng núi Tu Di nằm ngay trên địa cầu thì thật là lầm lẫn lớn. Xét ra ít nhất Tu Di cũng to bằng mặt trời. Nam Thiệm Bộ Châu chính là địa cầu. Kinh dùng chữ thủy tức nước để chỉ những vật có thể lưu chuyển. Hải tức là chỗ tích tụ các vật thể lưu chuyển ấy, chứ nào phải là biển cả như thế gian thường hiểu. Sách Hội Sớ giảng chữ tự nhiên là bảy báu như sau: cõi uế sa bà do tạp nghiệp cảm thành, nên dùng bùn đất sỏi sạn làm chất đất. Còn cõi kia chuyên do tịnh tâm vô lậu biến hiện, nên dùng thất bảo làm thế. Cõi ấy do bố thí trì giới cảm thành, tánh chẳng tạo tác nên gọi là tự nhiên. Ý chỉ của câu tánh chẳng tạo tác nên gọi là tự nhiên của đoạn văn trên thật tương đồng với lời nhận định của luận chú. Tánh có nghĩa là tất nhiên. Tánh đức tự nhiên do chẳng có cách nào tạo tác được, đấy là ý nghĩa chữ tự nhiên. Có công tu đức nên tánh đức tự hiển hiện một cách tự nhiên vậy, đấy là ý nghĩa chữ tự nhiên trong kinh. Về chữ bảy báu, các bản dịch và các kinh luận nói đôi chút khác biệt. Trong kinh này, chữ bảy báu chỉ vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc, mã não. Chữ mỹ ngọc lấy từ bản Đường dịch, chữ thủy tinh lấy từ hai bản dịch Hán và Ngô. Kinh A Di Đà bảo bảy báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Trí Độ Luận lại bảo là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, xích chân châu. Tức loại châu này cực quý, khác hẳn san hô. Kinh Bát Nhã lại gộp cả hổ phách vào trong bảy báu. Bản Ngụy Dịch cũng kể tên hổ phách. Nói tổng quát là các thứ báu trong cõi cực lạc đều vi diệu, đẹp đẽ lạ lùng, vượt xa các báu trong thế gian. Chẳng qua là mượn tạm tên gọi các vật báu trong cõi trần này để dễ mô tả đó thôi. Câu tự nhiên là bảy báu vàng rồng làm đất, ý nói bảy báu như vàng rồng vân vân, tánh đức tự nhiên hợp thành mặt đất. Bản Ngụy Dịch chép trong cõi Đức Phật ấy tự nhiên bảy báu vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não hợp thành đất. Quán Kinh cũng chép trên đất lưu ly dùng dây vàng rồng kết lẫn với bảy báu để phân chia thành từng khu vực rành rẽ. Mỗi một thứ báu có 500 sắc quang. Quang minh ấy như đóa hoa, lại có quang minh tương tự như tinh tú mặt trăng treo lơ lửng trên hư không. Mặt đất cõi nước cực lạc chẳng có đất đá, chỉ thuần trang nghiêm bằng các thứ báu màu nhiệm, tánh đức như Vãng Sanh Luận nói, đầy đủ tánh trân bảo, đầy đủ trang nghiêm màu nhiệm. Chữ tánh trân bảo chỉ những thứ quý báu sẵn có trong tự tánh, đấy chính là môn các thứ sự trang nghiêm công đức thành tựu được nói trong Vãng Sanh Luận, bằng phẳng rộng rãi bao la chẳng thể hạn lượng. Tâm tịnh cõi nước tịnh, tâm bình cõi nước bình. Do tâm địa bình đẳng nên đại địa bằng phẳng. Câu kệ sau đây trong Vãng Sanh Luận rốt ráo như hư không, rộng lớn không ngằn mé, đã diễn tả ý rộng rãi bao la chẳng thể hạn lượng nói trong kinh này. Sách Luận Chú giảng rằng như hư không là ý nói chúng sanh tuy đông nhưng vẫn như không có, nghĩa là thập phương chúng sanh vãng sanh, dù đã sanh hoặc đang sanh hay sẽ sanh, tuy vô lượng vô biên nhưng rốt ráo luôn như hư không, rộng lớn không ngằn mé, là trọn chẳng có lúc kết cuộc. Đấy chính là môn trang nghiêm lượng công đức thành tựu được nói trong Vãng Sanh Luận. Số lượng các thứ trang nghiêm chẳng có chừng hạn vậy. Vi diệu đẹp đẽ lạ lùng thanh tịnh trang nghiêm. Diệu là đẹp đẽ một cách thù thắng khó nghĩ tưởng nổi. Vi diệu nghĩa là đẹp đẽ nhất trong các thứ diệu, khó nghĩ tưởng nhất trong các thứ khó nghĩ tưởng nổi. Đẹp đẽ tức lệ là tuyệt đẹp, đẹp rực rỡ. Lạ lùng tức kỳ là lạ, là chẳng tầm thường, đặc biệt phi thường. Như vậy, kỳ lệ nghĩa là đẹp đẽ, xinh khéo, rực rỡ một cách lạ lùng, đặc biệt, vượt trội, độc đáo. Chẳng hạn như mặt đất cõi cực lạc do bảy báo hợp thành. Trong mỗi thứ báo lại có 500 quang sắc. Quang minh ấy có hình như đóa hoa hoặc như vầng trăng nên bảo là kỳ lệ. Thanh tịnh trang nghiêm. Thanh tịnh là vĩnh viễn thoát khỏi tạp nhiễm. Trang nghiêm là đầy đủ vạn đức. Sách Luận Chú nói, từ nghiệp trí huệ thanh tịnh của Bồ Tát phát khởi để trang nghiêm Phật sự, nương pháp tánh nhập tướng thanh tịnh. Sách còn nói, tánh nghĩa là gốc. Cái năng sanh tức là tánh đã tịnh, thì cái sở sanh tức là cõi nước lại chẳng tịnh hay sao? Đó là do cõi cực lạc được trang nghiêm thành tựu bằng bổn tánh thanh tịnh vậy. Trong phẩm 5, chí tâm tinh tấn của bản kinh này, Pháp Tạng Tỳ Kheo từng nguyện khi thành Phật thì trí huệ, quang minh, cõi nước, danh hiệu của Ngài đều vang dội mười phương. Ngài còn bảo, tôi lập nguyện này đều vượt trội vô số các cõi nước Phật. Hết băng 12, xin nghe tiếp băng 13.